Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. On the Clock là tác phẩm phi hư cấu pha trộn hồi ký, phóng sự trải nghiệm và phân tích lịch sử lao động của nhà báo Emily Wendersberger sau khi tờ báo nơi cô làm việc đóng cửa. Wendersberger lần lượt nhận việc tại trung tâm hoàn tất đơn hàng của Amazon ở Kentucky, một tổng đài Convergrease tại Bắc Carolina và McDonald's ở San Francisco. Từ những ca làm bị đo lường sát sao, cô khảo sát cách công nghệ, tự động hóa và quản trị theo chỉ tiêu đang định hình công việc lương thấp ở Mỹ. Cuốn sách không chỉ kể về mức lương ít ỏi hay các khách hàng khó chịu. Trọng tâm của nó là hệ thống khiến người lao động phải vận hành theo nhịp của máy móc, phần mềm và đồng hồ, trong khi vẫn phải gánh trách nhiệm của một con người. Với giọng văn châm biếm, nhưng dựa trên quan sát trực tiếp và nghiên cứu, tác giả muốn làm rõ cái giá thể chất, tinh thần và xã hội của việc tôn sùng hiệu suất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba nơi làm việc cho thấy cùng một mô hình kiểm soát bằng thời gian. Amazon, Convergys và McDonald's thuộc ba ngành khác nhau, lần lượt là kho vận, dịch vụ khách hàng và thức ăn nhanh. Tuy vậy, Wendersberger cho thấy chúng vận hành theo một nguyên tắc chung, biến thời gian của nhân viên thành đơn vị có thể giám sát, tính toán và tối ưu đến mức cực đoan. Ở kho Amazon, người lấy hàng phải di chuyển quãng đường rất dài trong mỗi ca để theo kịp tốc độ xử lý đơn. Tại tổng đài, thời lượng cuộc gọi, khoảng nghỉ và trạng thái làm việc đều bị hệ thống ghi nhận. Ở McDonald's, nhịp độ đơn hàng và quy trình chế biến buộc nhân viên phải phản ứng gần như tức thì trong giờ cao điểm. Việc đặt ba trải nghiệm cạnh nhau giúp cuốn sách tránh kết luận rằng đây chỉ là vấn đề của một công ty tai tiếng. Tác giả nhận diện một cấu trúc rộng hơn trong nền kinh tế dịch vụ, nơi nhà tuyển dụng mua không chỉ sức lao động, mà còn tìm cách chi phối từng nhịp di chuyển, từng giây nghỉ và từng phản ứng cảm xúc của nhân viên. Sự khác biệt về địa điểm không làm giảm áp lực, mà chứng minh mức độ phổ biến của mô hình này. Thứ hai, công nghệ không thay con người, mà buộc con người làm việc như máy. Một lập luận quan trọng của On the Clock là tự động hóa chưa xóa bỏ nhu cầu về lao động con người trong nhiều công việc thiết yếu. Hàng vẫn cần người nhặt và đóng gói, cuộc gọi phức tạp vẫn cần người xử lý, thức ăn nhanh vẫn cần người chuẩn bị và phục vụ. Điều thay đổi là con người được đặt dưới sự điều phối ngày càng chặt của phần mềm, thiết bị quét, bộ đếm thời gian và các chỉ số năng suất. Công nghệ trong sách vì thế không hiện ra như công cụ trung tính giúp việc nhẹ hơn. Nó trở thành cơ chế phân phối mệnh lệnh, phát hiện độ chậm và tạo sức ép liên tục mà không cần một quản lý đứng cạnh. Khi thiết bị gắn với công việc có thể ghi nhận gần như mọi thao tác theo thời gian thực, hệ thống cũng có thể nhắc nhở, cảnh báo hoặc gây áp lực ngay khi tốc độ giảm xuống. Wendersberger nhấn mạnh nghịch lý này, doanh nghiệp giữ lại lao động con người vì khả năng thích ứng của họ, nhưng lại tổ chức công việc để hạn chế chính sự linh hoạt, phán đoán và nhu cầu sinh lý của họ. Hình ảnh người lao động như bộ phận bổ sung cho máy móc là phê phán cốt lõi của cuốn sách. Thứ ba, hiệu suất cực đoan tạo ra tổn hại thể chất và phản ứng căng thẳng thường trực. Cuốn sách đặc biệt thuyết phục khi nối các yêu cầu vận hành tưởng như nhỏ nhặt với hậu quả tích lũy lên cơ thể và tâm trí. Đi bộ hàng dặm trong kho, nhớ quy trình nhiều bước khi quầy đông khách hay vừa nói chuyện điện thoại, vừa xử lý mật khẩu và phần mềm không đơn thuần là các chi tiết khó chịu. Chúng cho thấy công việc được thiết kế với rất ít khoảng trống để hồi phục, suy nghĩ hoặc mắc lỗi. Wendersberger đưa vào bối cảnh về phản ứng căng thẳng của con người để giải thích vì sao những tiếng báo, chỉ tiêu, hàng đợi và thời hạn ngắn có thể khiến nhân viên luôn ở trạng thái cảnh giác. Trong điều kiện đó, áp lực không chỉ đến từ khối lượng việc mà từ cảm giác bị đánh giá từng phút và không thể kiểm soát nhịp làm việc của chính mình. Điều này cũng giúp lý giải hiện tượng thay người nhanh trong các công việc lương thấp. Khi một hệ thống coi kiệt sức là chi phí có thể thay thế bằng tuyển dụng mới, tổn hại cá nhân dễ bị xem là chuyện riêng của từng nhân viên. Tác giả phản bác cách nhìn ấy bằng cách chỉ ra rằng sự mệt mỏi và lo âu là kết quả có thể dự đoán từ thiết kế quản trị. Thứ tư, lịch sử quản trị khoa học giải thích nguồn gốc của ám ảnh đo lường. Wendersberger không giới hạn On the Clock ở nhật ký trải nghiệm. Cô lần ngược về những tư tưởng quản trị đã góp phần tạo nên nơi làm việc hiện đại, đặc biệt là truyền thống đo lường động tác, chuẩn hóa nhiệm vụ và tách việc lập kế hoạch khỏi người trực tiếp làm việc. Bối cảnh này quan trọng vì nó cho thấy các thuật toán quản lý hiện nay không xuất hiện từ hư không. Chúng là phiên bản có năng lực giám sát lớn hơn của một tham vọng cũ, xác định cách làm nhanh nhất rồi buộc mọi người tuân theo. Điểm mới của thời đại số là tốc độ thu thập dữ liệu và phạm vi áp dụng. Những gì trước đây cần người giám sát quan sát, ghi chép và nhắc nhở, nay có thể được hệ thống hóa liên tục qua máy quét, màn hình, phần mềm tổng đài và bảng chỉ số. Phân tích lịch sử giúp tác giả tránh lối giải thích đơn giản rằng mọi vấn đề do công nghệ gây ra. Công nghệ khuếch đại một triết lý quản trị đặt hiệu quả đo được lên trên phẩm giá, quyền tự chủ và giới hạn của con người. Vì vậy, chỉ thay đổi một thiết bị hay một ứng dụng sẽ không đủ nếu các doanh nghiệp vẫn xem lao động là biến số rẻ nhất để ép tối đa. Cuối cùng, cuốn sách Thách thức định kiến về lao động lương thấp và câu hỏi tiền lương tối thiểu, On the Clock phản đối quan niệm phổ biến rằng công việc phục vụ hay công việc theo giờ là đơn giản, ít áp lực hoặc phù hợp với những người không có năng lực cao hơn. Qua đào tạo, các quy tắc ngầm và yêu cầu phải xử lý, đồng thời nhiều việc, Wendelsberger cho thấy những vị trí này đòi hỏi trí nhớ, sức bền, kỹ năng giao tiếp và khả năng chịu áp lực đáng kể. Sự coi nhẹ xã hội có hệ quả thực tế. Khi khách hàng, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách xem đây là việc dễ thay thế, họ dễ chấp nhận tiền lương thấp, lịch làm bất ổn và điều kiện làm việc hà khắc. Tác giả đặt vấn đề nâng lương tối thiểu trong bối cảnh ấy, không như một phần thưởng đạo đức tách rời thực tế kinh tế, mà như câu hỏi về giá trị của lao động đang giữ cho chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và tiêu dùng hàng ngày vận hành. Cuốn sách cũng đòi hỏi người đọc nhìn lại vai trò của mình với tư cách khách hàng, đòi hỏi giao hàng tức thì, phục vụ tức thì và giá rẻ thường gắn với một hệ thống chuyển chi phí thời gian, kiệt sức và rủi ro sang người ở cuối chuỗi. Nhận thức đó là bước đầu để thảo luận nghiêm túc hơn về chuẩn lao động. Kết luận, On the Clock phù hợp với người đọc quan tâm đến lao động bất bình đẳng, tự động hóa, kinh tế dịch vụ và tác động xã hội của công nghệ. Nó cũng hữu ích cho quản lý, nhà thiết kế sản phẩm, người làm chính sách và bất kỳ ai thường xuyên sử dụng dịch vụ giao hàng, tổng đài hay thức ăn nhanh nhưng ít thấy điều kiện phía sau trải nghiệm tiện lợi ấy. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một khung quan sát cụ thể. Hãy hỏi công nghệ đang giảm bớt việc nặng nhọc cho ai, ai bị đo lường, ai gánh rủi ro khi chỉ tiêu tăng và dữ liệu được dùng để hỗ trợ hay kỷ luật nhân viên. Về mặt trí tuệ, tác phẩm nối những cảnh làm việc rất gần gũi với lịch sử quản trị khoa học và cơ chế căng thẳng của con người, nhờ đó biến các giai thoại riêng lẻ thành một phê phán có hệ thống. So với các sách điều tra về nghèo đói hoặc hồi ký về việc làm lương thấp, điểm khác biệt của Wendelsberger là trọng tâm sắc nét vào quản lý bằng công nghệ. Cô không chỉ hỏi liệu người lao động có sống được bằng tiền công hay không, mà còn hỏi công việc đã bị tái thiết kế ra sao khi thuật toán và thiết bị có thể đặt nhịp cho từng phút. Giọng kể hài hước, tự diễu và giàu chi tiết giúp lập luận không trở thành báo cáo khô cứng. Đây là một cuốn sách mạnh về trải nghiệm trực tiếp, đồng thời là lời cảnh báo rằng hiệu quả không nên được đánh giá tách rời khỏi phẩm giá con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Emily Wendelsberger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!